thượng cảm ứng thiên. Tập 18. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Tùy duyên tế chúng gồm có 10 hạng mục. 8 điều phía trước đã giới thiệu qua rồi, phía sau còn có 2 điều. Thứ 9 là kính trọng tôn trưởng. Thứ 10 là yêu quý vật mạng. Phật dạy người phải tùy duyên chứ không phan duyên. Phật Bồ Tát bản thân đã làm được rất viên mãn rồi, làm nên tấm gương cho chúng ta thấy. Kính trọng tôn trưởng, đặc biệt là người hiện đại đã lơ là. Tại sao phải kính trọng vậy? Tôn trưởng là đối tượng để chúng ta học tập kính trọng. Nhưng thực tế ý của Phật là muốn chúng ta tôn kính tất cả. Tại sao vậy? Bởi vì tôn kính là tánh đức. Chúng ta học Phật, mục đích là muốn làm Phật. Làm thế nào mới có thể làm Phật? Nhất định đem tánh đức phục hồi lại một cách viên mãn, liền tự nhiên thành Phật ngay. Phật không phải miễn cưỡng mà thành tựu được, là tự nhiên thành tựu. Phật ở trong Đại Kinh nói cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Vốn dĩ chúng ta đều là Phật. Hiện nay thì không phải. Nguyên nhân gì không phải vậy? Tư tưởng kiến giải, hành vi của chúng ta đã đi ngược tánh đức, cho nên liền không phải Phật. Nếu như hợp với tánh đức, đó chính là Phật. Với tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác. Từ đó cho thấy Phật giáo hóa chúng sanh chẳng qua là giáo hóa người thuận theo tánh đức mà thôi. Thuận theo tánh đức là tự nhiên. Trái ngược tánh đức chính là phá hoại tự nhiên. Ở trong Phật Pháp, có khi không dùng cái danh từ tự nhiên này. Sợ mọi người có chấp trước, có hiểu lầm đối với cái danh từ này. Dùng Pháp Nhĩ. Pháp Nhĩ nghĩa là gì vậy? Là giống như ý nghĩa tự nhiên vậy. Pháp là tất cả các pháp, Nhĩ tức là như vậy, vốn dĩ là như vậy mà. Nói thật ra, hiện đại chúng ta thể hội về những ý nghĩa này cần phải có độ sâu tương đối. Tại sao vậy? Mọi người thường nói môi trường tự nhiên bị phá hoại rồi. Môi trường tự nhiên chính là môi trường sống của chúng ta. Môi trường tự nhiên bị phá hoại rồi chính là môi trường sống của chúng ta bị phá hoại. Chúng ta hiện nay sống đã cảm thấy rất là đau khổ. Không những ở trong ăn uống có chứa đựng biết bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh, khiến người ăn cơm cũng thấy thấp thỏm lo âu. Ở trong nước cũng chứa đựng độc tố, thậm chí là ở trong không khí cũng có hàm chứa độc tố. Thời đại này của chúng ta, nước để uống, không khí để hít thở không bằng thời đại ngày xưa. Thời đại ngày xưa, quả thật, nước uống là suối trong, hít thở là không khí trong lành. Đây là môi trường sống của chúng ta, thua xa người xưa. Bị ai phá hoại vậy? Bản thân chúng ta phá hoại. Thật sự là tự làm tự chịu. Nhưng mà hoàn toàn không phải loài người chúng ta thấy đều đang phá hoại. Thiểu số người làm, mà đa số người bị liên lụy. Thiểu số người phát minh, đa số người ham muốn một chút tiện ích nhỏ, ham muốn một chút lợi nhỏ, không biết mặt sau có tai nạn lớn ở phía sau. Đây là ngu si. Đây là vô tri đích thực. Cho nên Phật dạy người không có gì khác, hồi phục tánh đức mà thôi. Tánh đức là cái vốn có của bạn. Bạn hiện tại mê rồi, vô lượng trí tuệ đức năng không thể hiện tiền. Phật hết lòng hết dạ khuyên bảo chúng ta. Tại sao trí tuệ đức năng không thể hiện tiền vậy? Mê hoặc, ngu si. Từ trong si mê sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Cái thứ này tạo nghiệp. Đây chính là phá hoại môi trường tự nhiên, khiến đức năng vốn có trong tự tánh của chúng ta sanh ra chướng ngại, không thể hiện tiền. Vào lúc này, Phật gọi những người này là phàm phu. Chỉ cần trừ sạch những chướng ngại này thì trí tuệ, đức năng hồi phục lại ngay. Người này liền gọi là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát khác biệt với chúng sanh là ở chỗ này. Chúng ta chỉ cần tin lời của Phật, hiểu rõ lời của Phật, nương theo lời của Phật mà làm, thì có thể hồi phục tánh đức. Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền đã nêu ra 10 cương lĩnh tu học cho chúng ta. Điều thứ nhất, lễ kính chư Phật, cũng chính là nói tu hành chân chánh phải bắt đầu từ lễ kính chư Phật. Tiên sinh Liễu Phàm ở chỗ này dạy chúng ta kính trọng tôn trưởng, chính là thực tiễn lễ kính chư Phật. Đây là bước đầu thực hiện, bồi dưỡng tâm kính trọng, kính yêu, tôn trọng. Bồi dưỡng cái tâm này, đây là tánh đức. Sau đó dùng loại kính yêu này, kính yêu chân thành, tôn trọng chân thành đối xử tất cả chúng sanh. Cũng không còn phân biệt, không còn chấp trước nữa. Đây chính là sự bộc lộ của tánh đức. Đây chính là lễ kính chư Phật của Bồ Tát Phổ Hiền thật sự thực tiễn rồi. Chỉ cần một điều này thực hiện được thì chín điều còn lại sẽ dễ làm thôi, sẽ không khó. Đời sống của bạn, công việc của bạn, bạn đối nhân sự thế tiếp vật, tư tưởng ngôn ngữ, hành vi của bạn đều là hạnh Phổ Hiền. Cũng chính là biện pháp tu hành của Bồ Tát Phổ Hiền, bạn đạt được rồi. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, hạnh Phổ Hiền là phương pháp tu hành thù thắng nhất. Phương pháp này có thể thành Phật, hay nói cách khác, phương pháp này có thể minh tâm kiến tánh. Cái gọi là thành Phật chính là minh tâm kiến tánh. Chúng ta hãy tư duy thật kỹ. Những kinh luận này chúng ta đọc rất nhiều. Khi nói đến, chúng ta đều thấy rất quen, hoàn toàn không xa lạ. Nhưng mà mãi mãi không thể thành hiện thực. Nguyên nhân do đâu vậy? Nguyên nhân là thực hành không đủ lực. Nói lời thành thật là hoàn toàn không muốn thực hành. Không muốn thực hành. Không chỉ là thực hành không đủ lực, căn bản là không làm. Cho nên chúng ta không có cách gì khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nói lời thành thật, nghĩa chân thật của Thập Đại Nguyện Vương, chúng ta hiểu chưa được thấu triệt. Hoàn toàn chưa phải thật sự hiểu rõ. Thật sự hiểu rõ rồi thì làm gì có đạo lý không làm theo. Các bậc cổ thánh tiên hiền dùng phương pháp này để bồi dưỡng tánh đức. Người nếu như có thể kính trọng cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, kính trọng người lớn, ra tay làm từ chỗ này dễ dàng. Nhưng mà ngày nay thì khó. Xã hội ngày nay tôn sùng sự tự tôn phổ biến, không biết tôn trọng người khác, tự đại. Cho nên tập khí ngạo mạn không ngừng đang tăng trưởng, mãi luôn áp chế người khác. Tâm thái như vậy là tạo tội nghiệp cực nặng. Là hoàn toàn trái ngược lại với tánh đức. Không học Phật đã là không chịu nổi rồi, học Phật vẫn muốn làm như vậy thì đâu có đạo lý nào không đọa lạc. Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này. Tại sao Phật phải dạy chúng ta như vậy? Phương pháp dạy học này không phải Ngài sáng tạo, không phải do Ngài thiết kế, hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, hoàn toàn là thuận theo tánh đức. Nếu như chúng ta hiểu rõ, sáng tỏ rồi, thì tự nhiên có thể y giáo phụng hành một cách rất hoan hỷ, cố gắng học tập. Học tập ở trong đời sống, học tập ở trong đối nhân xử thế tiếp vật. Một điều sau cùng là yêu quý vật mạng. Một điều này nói trên thực tế là khuyên bảo chúng ta phải tiết phước. Ở trong tự tánh có vô lượng phước đức. Chúng ta xem thấy ở trong Đại Kinh, ở trong Hoa Nghiêm, nói Chánh Trang Nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na, ở trong Kinh Giảng Sanh nói y chánh trang nghiêm của Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc. Phước báo đó không phải do tu mà có, là xứng tánh. Cũng chính là nói hoàn toàn là tự nhiên, sinh thái tự nhiên, chưa bị phá hoại tí nào. Bất kể là môi trường vật chất, môi trường nhân sự tốt đẹp đến cực điểm, cho nên gọi nó là thế giới cực lạc. Ở trong cái môi trường này, việc mà Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện vẫn là yêu quý vật mạng. Huống chi phàm phu chúng ta chưa có kiến tánh, phước báo của tự tánh còn không hưởng thụ được một tí nào. Phước báo chúng ta ngày nay hưởng là gì vậy? Từ đâu mà có vậy? Là từ tu đức mà có. Giống như bạn có phước báo, bạn có của cải, bạn có tiền muôn bạc vạn, nhưng mà đều ở trong ngân hàng, trên người một xu cũng không có. Đi trên đường muốn ăn thứ gì đành chịu đói, không có người đưa thức ăn cho bạn ăn, làm sao đây? Đành phải tạm thời làm thuê, kiếm chút tiền để có một bữa cơm. Tạm thời làm thuê kiếm chút tiền ăn cơm là tu đức. Tuy tánh đức có mà không lấy ra được, phàm phu là giống như loại tình trạng này. Chúng ta tu một chút phước đức như vậy, nếu bạn không quý trọng, cái phước này sẽ hưởng hết rất nhanh. Người xưa có một câu nói rất hay, lộc tận nhân vong. Lộc là gì vậy? Phước báo. Người tuổi thọ rất dài, bạn có tuổi thọ 80-90 tuổi, phước báo trong 80-90 tuổi của bạn 50-60 tuổi đã hưởng hết rồi, không biết tiếc phước, hưởng hết rồi. Hưởng hết rồi tuy có tuổi thọ cũng phải chết, vì phước không còn nữa. Từ đó cho thấy tiết phước quan trọng. Người biết tiết phước, tuy là tuổi thọ đến rồi, phước chưa hưởng hết, chưa hưởng hết họ sẽ không chết, tuổi thọ của họ tự nhiên kéo dài. Tại sao vậy? Phước chưa hưởng hết, họ còn có phước dư. Chúng ta thường nói thêm phước thêm thọ. Thêm phước có hai loại phương pháp. Một cái là tự mình biết tu phước, một cái là tự mình biết tiết phước. Vừa biết tu phước vừa biết tiết phước thì tuổi thọ của họ đương nhiên sẽ kéo dài. Đây là đạo lý nhất định. Nho, Phật đều dạy chúng ta phải tiết kiệm, yêu quý vật mạng. Cái vật mạng này đặc biệt là chỉ động vật. Ở trong một câu này đã hàm chứa không sát sanh. Tiến thêm một bước là không ăn thịt chúng sanh. Không ăn thịt chúng sanh là tiết phước. Ăn thịt chúng sanh không nên cho rằng vậy là rất bình thường. Ở trong xã hội mọi người đều ăn mà. Phật nói rất rõ ràng, bạn ăn nó 8 lạng, tương lai phải trả nửa cân. Không phải nói ăn rồi thì chẳng sao. Ăn rồi rất phiền phức. Bạn đời này đã ăn bao nhiêu thịt động vật? Bạn phải bao nhiêu đời mới có thể trả hết? Sở dĩ thân người khó được mà dễ mất, mất thân người được lại thân người là việc không dễ dàng. Nói cái đơn giản nhất, bạn đời này đã ăn bao nhiêu thịt chúng sanh, đời sau biến lại súc sanh, đời đời kiếp kiếp biến thành súc sanh trả nợ, thấy đều trả xong rồi vậy mới có thể được lại thân người. Bạn hãy thử nghĩ cái sự việc này phiền phức cỡ nào. Người thế gian không biết cái lợi hại này. Phật Bồ Tát biết. Người tu hành chân chánh biết. Không kết oán thù với chúng sanh, không có vướng víu nợ nần với bất kỳ người nào. Nợ người khác thiếu ta, không cần nữa. Cái này tốt, cần bạn còn phải đi đòi nợ, bạn đời sau còn phải đi gặp họ, không cần nữa. Thì dứt nợ rồi. Thiếu nợ người ta, phải nhanh chóng trả, trả thật vui vẻ. Thì chúng ta trên đường Bồ Đề sẽ không có chướng ngại. Giảng sanh sẽ đi rất thảnh thơi, đi rất tự tại. Kẻ thù chủ nợ sẽ không đến gây khó dễ. Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Bạn không biết tiết phước thì biết làm sao bây giờ? Tiết phước từng ly từng tí đều phải quý trọng, phải tập thành thói quen. Tôi lần đầu tiên đến Canada để giảng kinh. Đồng tu bên đó nói với tôi, nói Vancouver có một vị hộ pháp lớn cúng dường pháp sư Tuyên Hóa một tòa nhà lớn. Lúc đó tòa nhà đó trị giá 1 triệu đô. Tôi có tham quan rồi. 1 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân gì cúng dường vậy? Trong một bữa cơm nhìn thấy pháp sư Tuyên Hóa dùng một tờ giấy vệ sinh, tức là chùi giấy vệ sinh đã dùng 8 lần, dùng xong 1 lần thì gấp lại, dùng hết 8 lần. Ông đã bị cảm động cúng dường 1 triệu. Quả báo của tiết phước. Pháp sư Tuyên Hóa ở Mỹ, trong rất nhiều thành phố lớn đều có đạo tràng. Phước báo lớn. Phước báo từ đâu mà có vậy? Tiết phước. Ngài tiết kiệm thật sự, tiết phước thật sự. Đời sống bản thân thật sự tiết kiệm, người khác không làm được. Các ngài ngày ăn một bữa, không nằm đơn, ở trong phòng không có giường, giữ giới rất nghiêm. Những chỗ này đáng để chúng ta tán thán, đáng để chúng ta học tập. Ngài nói về những thần thông đó, cái này chúng tôi không tán thán ngài. Nhưng mà về phương diện giữ giới, tiết phước này, chúng ta cần phải hướng về ngài học tập. Mười điều này chúng tôi chỉ giới thiệu đơn giản với các vị đồng tu đến chỗ này. Ở trong chú giải nói vô cùng tường tận, mọi người tự mình có thể tham khảo. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Cảm ứng thiên, câu thứ 18 là từ tâm giới vật trở xuống. Đoạn kinh văn này là nói dưỡng tánh, tu tâm dưỡng tánh. Ở trong môn học này là nói tu kính. Từ tâm giới vật, vật chính là chúng sanh. Ở trong Phật Pháp thường nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Từ bi là đức, phương tiện là công. Chúng ta thường nói công đức. Phía trước đoạn này dạy chúng ta tích lũy công đức. Tích đức chính là giữ tâm, lũy công chính là làm việc. Tâm từ bi chính là người thế gian gọi là tâm thương yêu. Tại sao Phật Pháp không nói thương yêu mà nói từ bi vậy? Ở trong đây có một nguyên nhân. Người thế gian, cái thương yêu này là tình cảm. Thương yêu sinh từ tình cảm. Từ bi cũng là thương yêu, nhưng mà từ bi là sanh từ trí tuệ, là lý trí, chứ không phải cảm tình. Phàm là tình cảm thì rất dễ dàng thay đổi. Cho nên người thế gian nói tình yêu là chắc chắn không tin cậy được. Thiên biến vạn hóa, bản thân cũng không thể khống chế được. Phật Bồ Tát, cái tâm thương yêu này là vĩnh hằng bất biến, nên gọi là từ bi. Nó là lý tính, nó lưu xuất từ trong tâm tánh chân lý tự nhiên. Chân từ bình đẳng chính là Phật. Ở trong kinh điển, Phật nói với chúng ta nhân hạnh của mười pháp giới. Đương nhiên, mỗi một pháp giới nếu nói nhân duyên đều vô cùng phức tạp. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô lượng nhân duyên. Ở trong vô lượng nhân duyên luôn có một nhân tố quan trọng nhất. Vì vậy Phật liền đem cái nhân tố quan trọng nhất đó để chỉ dạy cho chúng ta. Làm Phật, cái nhân tố quan trọng nhất chính là chân từ bình đẳng. Chân là thuần chân. Phần trước khi ở trong tích lũy công đức, chúng ta đã từng nói qua một người tu hành, một người hiểu biết, người triệt để hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Họ có ba việc mà phàm phu thông thường chúng ta thường hay lơ là. Thứ nhất, tâm của họ là chân thành chí thiện. Tâm thiện, tâm thiện đạt đến cứu cánh viên mãn chí thiện. Nhà Nho cũng dạy người chỉ ư chí thiện, một cái tâm thuần thiện. Đối nhân xử thế tiếp vật, tâm thuần thiện chính là ở chỗ này, gọi là tâm từ. Đây là cái đặc sắc thứ nhất. Cái thứ hai, thuần là một cái tâm yêu thương người. Không hề nghĩ đến bản thân, là giống như người mẹ hiền yêu thương con cái của họ vậy. Toàn tâm toàn lực chăm lo, quên đi cả bản thân mình. Phật và Đại Bồ Tát là dùng cái tâm yêu thương như vậy, yêu thương chúng sanh trong 10 pháp giới. Cái thứ ba là thuần là cái tâm lợi ích. Ba điểm này đã đem tâm hạnh của chư Phật Bồ Tát nói hết rồi. Và ba sự việc này chúng ta hãy quan sát thật kỹ, hầu như là thông với tất cả tôn giáo. Tuy là giáo nghĩa của mỗi tôn giáo không giống nhau, nghi thức không giống nhau, nhưng mà ba điểm này là có điểm chung, nên tôn giáo có thể viên dung, hòa hợp. Có thể nói đây là pháp căn bản, pháp cơ bản. Bắt đầu làm từ trên pháp cơ bản này phát triển mạnh mẽ. Hoa Nghiêm là một điển hình, Pháp Hoa cũng là một điển hình. Thử xem Kinh Luận Đại Thừa của nhà Phật, giáo điển nhất thừa, không cái nào không lấy ba nhân tố này. Dung hợp đủ dạng chủng loại khác nhau trong hư không pháp giới, chúng ta ngày nay gọi là văn hóa khác nhau, phương thức sống khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Dùng ba cái nhân tố này là dung hợp rồi. Chí thiện, chân từ, lợi ích đối với tất cả chúng sanh, thật sự làm được quên mình vì người. Phật là đại trí đại giác, chúng ta nói giác hạnh của Ngài viên mãn. Phàm là người đại trí đại giác nhất định có đầy đủ ba nhân tố này. Có thể dùng bình đẳng, tâm từ làm bạn. Nhà Phật dạy người dưỡng sinh, đây là tất cả chúng sanh, có thể nói là không phân chia chủng loại, không phân tôn giáo. Việc quan tâm nhất là làm thế nào gìn giữ khỏe mạnh, trường thọ, hạnh phúc, vui vẻ là dưỡng sinh. Nếu muốn thân thể khỏe mạnh, khỏe mạnh trường thọ. Điều quan trọng nhất chính là tâm từ bi. Đây là điểm mà rất nhiều người thường hay lơ là. Tâm địa thanh tịnh từ bi thì sẽ không sanh bệnh. Tất cả mọi ốm đau, phiền não sanh ra là từ đâu vậy? Chúng ta nếu quan sát tỉ mỉ, là sanh ra từ ô nhiễm. Cái đạo lý này không khó hiểu. Mấy hôm nay tôi nghe người ta nói, nói trên báo tạp chí đăng tin thịt bò châu Âu lại xảy ra vấn đề, lại không thể ăn rồi. Thậm chí là trong rượu nho có trộn lẫn máu bò ở trong đó, nhuộm đỏ cả rượu nho. Mọi người trong tâm đều hoảng hốt. Đây là rất rõ ràng. Ô nhiễm chính là nguồn gốc của bệnh tật. Tâm địa thanh tịnh, không có ô nhiễm thì sẽ không sanh bệnh. Từ bi có thể hóa giải tất cả những điều chẳng lành. Không những có thể giải độc, đối với bản thân mà nói có năng lực giải độc, tâm từ bi có thể giải độc. Tâm từ bi có thể hóa giải tất cả sự hiểu lầm, kỳ thị giữa những tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau của thế gian. Cho nên tất cả những điều chẳng lành, tâm từ bi có thể hóa giải. Tôi cái vọng tưởng này đã tính nhiều năm rồi, hy vọng có thể lập một ngôi trường học đa nguyên văn hóa. Đa nguyên văn hóa dạy cái gì vậy? Chính là dạy cái tâm chí thiện, tâm từ bi, tâm lợi ích chúng sanh. Phòng nghiên cứu đa nguyên văn hóa, khoa đa nguyên văn hóa, nội dung chương trình giảng dạy là ba điểm này. Ba điểm này ở trong Phật Pháp nói chính là Bồ Tát. Và ở trong tâm từ bi, điều quan trọng nhất là không sát. Tịnh nghiệp tam phước ở trong điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Đối với tất cả chúng sanh, vật là nói tất cả chúng sanh, không được phép có ý nghĩ sát hại. Không những không được sát, mà tổn hại cũng không được phép. Vậy mới là tâm từ chân thật, là căn bản của tất cả mọi giới luật, căn bản của giới hạnh. Phật Bồ Tát dạy chúng ta cái đạo dưỡng sinh, đặc biệt là chú trọng tâm từ bi. Người thế gian dưỡng sinh chỉ biết sinh lý, ăn uống phải hợp vệ sinh. Vệ là bảo vệ, bảo vệ sinh lý, mong cho sinh lý khỏe mạnh. Nhưng mà nhân tố chân thật của sinh lý khỏe mạnh họ chưa tìm ra. Cho nên dù lựa chọn thức ăn khỏe mạnh nhất, họ vẫn cứ bị bệnh, họ vẫn cứ bị già chết. Nguyên nhân gì vậy? Sinh lý khỏe mạnh đối với khỏe mạnh trường thọ không phải là nhân đứng đầu, nó là nhân thứ hai. Đây là trị ngọn, không phải trị gốc. Từ đó cho thấy, người coi trọng vệ sinh là trị ngọn không trị gốc. Gốc là gì vậy? Gốc là tâm. Ở trong kinh Phật thường nói, y báo chuyển tùy theo chánh báo. Chúng ta cái thân thể đây là y báo, tâm là chánh báo. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý của chúng ta phần lớn là khỏe mạnh. Phương diện ăn uống hơi chú ý một chút, thế là sống vô cùng khỏe. Tâm lý không khỏe mạnh, sinh lý điều dưỡng thế nào đi nữa vẫn chẳng giúp ích gì. Loại điển hình này chúng ta thấy được quá nhiều rồi. Cổ đại những đế vương văn võ đại thần, đối với bảo vệ mặt sinh lý đều là tìm một số chuyên gia, người lỗi lạc đến chăm lo cho họ, vẫn đoản mạng như thường. Đế vương các đời, các vị hãy thử nghĩ, sống đến 70 tuổi được mấy người? Không mấy người. Đại đa số 40-50 tuổi mạng sống đã kết thúc rồi, 50-60 tuổi là trường thọ rồi. Người 70 tuổi trở lên thật hiếm có. Người xưa gọi là tuổi xưa nay rất hiếm. Nguyên nhân gì vậy? Đã lơ là vệ sinh tâm lý. Họ chỉ biết vệ sinh sinh lý, họ không biết vệ sinh tâm lý. Cho nên tâm từ bi là quan trọng hơn cả. Chúng ta dưỡng thân thể còn phải biết dưỡng tính tình. Ăn uống trong nhà Phật, tại sao lựa chọn ăn chay vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, khuyến khích chúng ta ăn chay, nhưng bản thân Ngài không có thực hành ăn chay. Đó là môi trường sống không cho phép. Phật là người vô cùng từ bi. Người từ bi là không muốn phiền phức người khác. Phật mỗi ngày ra đi trì bát. Trì bát, người ta ăn cái gì thì cúng dường cái ấy. Vậy là thuận tiện. Nếu như Phật muốn đề xướng ăn chay, mỗi một nhà đều phải chuẩn bị một chút thức ăn chay để ứng phó người trì bát. Vậy thì phiền phức biết bao. Không muốn thêm phiền phức cho người. Cho nên đây là tùy duyên. Chư Phật, Bồ Tát, những người tu hành đó thì được. Tùy duyên không sao cả. Bởi vì tâm họ từ bi, họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Tâm của họ thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Chúng ta là phàm phu, tâm của chúng ta không thanh tịnh, tâm của chúng ta sẽ bị ô nhiễm. Cho nên không thể không có lựa chọn. Phật giáo Trung Quốc áp dụng ăn chay bắt đầu từ Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đọc Kinh Lăng Già. Ở trong kinh, Phật khuyến khích Bồ Tát không nên ăn thịt chúng sanh. Sau khi ông đọc xong, thấy vô cùng cảm động. Bản thân ông áp dụng ăn chay, khuyến khích người xuất gia cũng áp dụng ăn chay. Vận động ăn chay là được triển khai như vậy. Phật giáo đồ trên toàn thế giới đều không có ăn chay. Ăn chay chỉ có ở Trung Quốc. Phật giáo đồ xuất gia trên toàn thế giới, trên đỉnh đầu không có đốt liều. Đốt liều chỉ có Trung Quốc. Đốt liều trên đỉnh đầu ý nghĩa là gì vậy? Ở trong Kinh Phật nói, thắp sáng bản thân, soi sáng người khác, là chúng ta phát nguyện xả mình vì người. Hiểu được cái ý này là được rồi. Không phải bảo bạn đem thân thể đốt cháy thật sự. Thân thể đốt cháy rồi, bạn lấy gì để giúp đỡ người khác? Chư Phật Bồ Tát dùng cách đó hiện nay mà nói, chính là phục vụ chúng sanh. Vì chúng sanh phục vụ, vì nhân dân phục vụ. Bạn không có một thân thể khỏe mạnh, bạn lấy gì phục vụ? Nhà Phật nói đốt thân, đốt ngón tay, đốt cánh tay, đều là lấy ý nghĩa xả mình vì người. Nếu bạn hiểu sai ý nghĩa, thật sự đem thân thể đốt mất, ngón tay đốt mất, cánh tay đốt mất, bạn biến thành vật tàn phế, việc gì cũng không làm được. Bồ Tát Quan Thế Âm hai tay còn không đủ, phải ngàn tay ngàn mắt. Chúng ta có hai tay còn muốn đem nó đốt đi, vậy thì thành cái gì được? Ý nghĩa hiểu sai rồi. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta đốt liều trên đỉnh đầu, để bạn từng giây từng phút ghi nhớ, ta đã từng phát nguyện xả mình vì người. Nhưng mà có rất nhiều người trên đầu đã đốt rất nhiều liều. Tôi đã từng nhìn thấy có một vị xuất gia trên đỉnh đầu đã đốt khoảng chừng 30-40 vết liều, đốt nhiều như vậy, tự tư tự lợi, cống cao ngã mạn. Ông ta đốt nhiều, người khác đốt ít, tôi nhiều hơn anh, cống cao ngã mạn, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của đốt liều. Cho nên trên người đốt hay không chẳng có quan hệ gì. Ở trong tâm phải nhớ kỹ lời giáo huấn của Phật. Thật sự phát tâm vô điều kiện, vô tư vì tất cả chúng sanh phục vụ, ăn chay vô cùng quan trọng. Ăn chay dưỡng sinh, dưỡng tâm, dưỡng tánh. Tánh dùng cách nói hiện nay là tinh thần, tức là ở trong ăn chay cũng có cái không tốt cho tính tình, Phật đều đem nó lựa ra. Mọi người biết nhà Phật nói rau ngũ huân. Huân có bộ thảo đầu, huân không phải thịt. Cho nên rất nhiều người nói ăn huân cho rằng là ăn thịt, sai rồi. Huân không phải thịt, huân là rau. Thịt nhà Phật nói tanh, huân tanh. Huân là năm loại rau. mọi người đều biết tỏi, kiệu, chúng ta gọi là kiệu đầu, rau hẹ, hành, hưng cự. Hưng cự trước đây Trung Quốc không có, hiện nay phổ biến rồi, chúng ta gọi là hành tây. Những thứ này ảnh hưởng sinh lý. Người không có công phu, người không có định công, nó sẽ gây ra hiệu quả không tốt. Cho nên nhà Phật tránh nó. Năm loại này gọi là huân thái. Trong kinh Phật, trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ăn sống rất dễ động can hỏa, nóng nảy bức rứt. Cho nên Phật mới khuyên người sơ học, bạn muốn bảo vệ tâm trạng lương thiện của mình, ăn uống sẽ ảnh hưởng tâm trạng. Ăn chay gìn giữ tâm từ bi, không ăn thịt chúng sanh. Cho nên ăn chay vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm, đây là sự lựa chọn tốt nhất, là đạo dưỡng sinh tốt nhất. Nó dưỡng sinh, dưỡng tánh, dưỡng tâm. Đây là đại học vấn. Từ chỗ này sanh khởi tâm yêu thương, bảo vệ tất cả chúng sanh. Hoan hỷ, vô điều kiện chăm lo tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tâm Bồ Đề là sanh từ đây. Phật thường hay khuyên chúng ta phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chúng ta không biết phát từ đâu. Tâm Bồ Đề phải phát ra từ trong tâm yêu thương. Cái tâm thương yêu này không kèm thêm bất kỳ điều kiện nào. Tâm thương yêu có điều kiện thì không phải tâm Bồ Đề. Tâm thương yêu vô điều kiện mới là tâm Bồ Đề. Tâm thương yêu vô điều kiện khó phát. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ chúng ta không hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Nếu như bạn hiểu rõ rồi thì tâm Bồ Đề tự nhiên liền phát được. Chân tướng vũ trụ nhân sanh là gì? Là hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh là chính mình. Đây mới là chân tướng. Cách nói này của tôi mọi người dễ hiểu. Cách nói trong kinh của Phật mọi người nghe xong rất khó thể hội ý nghĩa của nó. Cách nói trong kinh Phật là thế nào vậy? Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Cách nói này khi nghe rất khó hiểu. Tôi đổi lại nó một chút. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Các bạn thử nghĩ xem, bạn đến khi nào có thể thể hội được? Đến khi nào bạn thừa nhận, bạn khẳng định rồi, thì tâm yêu thương của bạn tự nhiên liền phát ra được. Tâm yêu thương đó là tâm từ bi bình đẳng. Đó là tâm Bồ Đề chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn Dịch, Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.